Thiên tài tướng sư, chương 480. Sỉ nhục, góc truyện audio.com. Nhìn thấy cha nhấc bình sứ lên, Diệp Thiên nói: "Ba, sau này có hứng thì thu mua đồ cổ, không có việc gì cha ra ngoài uống trà nói chuyện với mấy ông bạn là được rồi." Nói thật, đối với việc buôn bán của cha, Diệp Thiên cũng không quan tâm lắm, cậu cảm nhận được cha mình nên trở thành một nhà nghiên cứu, không cần phải liên quan đến mấy thứ có mùi tiền này, như vậy cha sẽ không so sánh với mẹ nữa, thế thì sẽ bình tâm hơn rất nhiều. Diệp Thiên vẫn luôn muốn tìm cơ hội để khuyên giải cha, nhưng đúng lúc đó Diệp Đông Bình bị lừa, những lời này cậu cũng khó nói ra, nếu không thì chẳng phải nghi ngờ năng lực của cha sao. Tiểu tử thối, cha ngươi mới hơn 40 thôi, còn lâu mới đến tuổi về hưu. Diệp Đông Bình bất mãn liếc con trai một cái, mấy năm nay thị trường các tác phẩm nghệ thuật trong nước đang nóng, ông đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh, không ngờ lại nhận được một lời cảnh cáo. Vâng, tùy cha vậy, thế nhưng chờ. Chờ mẹ con về đã, cha còn nhiều thời gian rỗi cho mẹ con mà. Đối với hành vi của cha, Diệp Thiên có thể lý giải được, dù sao không có người đàn ông nào lại muốn bị phụ nữ coi thường cả, huống hồ năm đó Diệp Đông Bình tuấn tú lịch sự, trong mấy ngàn thanh niên tri thức nông thôn thì là người chơi nổi nhất. Mà hiện tại Diệp Đông Bình mặc dù tính tình cũng không khác xưa là mấy, nhưng so với mẹ Diệp Thiên Tống Vi Lan mà nói, thì căn bản là không cùng một tầng lớp, không nói về giàu có, chính là địa vị tài chính Tống Vi Lan trên thế giới hiện nay khiến cho Diệp Đông Bình cũng tự cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng Diệp Thiên tin rằng người mẹ chưa bao giờ mình gặp mặt kia vẫn rất coi trọng tình nghĩa, nếu không 20 năm qua, cũng không ở vậy mãi thế, thanh niên tuấn tú nước ngoài thiếu gì, chứ không như cha mình. Tiểu tử thối, chuyện người lớn con ít quản đi. Diệp Đông Bình mở miệng nói, mới ý thức được con trai cũng là người đã đính hôn rồi, lập tức nói lại. À, chuyện của cha và mẹ con ít quản đi. Cha đến lúc đó đừng có mà mời con quản nha, được rồi, con nhận điện thoại trước đã. Diệp Thiên căn bản không cho lời nói của cha là đúng, đang định huyên thuyên vài câu với cha nữa thì tiếng điện thoại vang lên. Tôi là Diệp Thiên đây, xin hỏi ông là ai đấy? Diệp Thiên nhìn xuống màn hình, hiện lên dãy số lạ. Diệp huynh đệ, tôi là Trúc Duy Phong đây. Trong điện thoại vang lại tiếng cười của Trúc Duy Phong, giờ này gọi cho cậu, không làm phiền cậu chứ, hóa ra là Trúc Tổng à, có việc gì chiếu cố đến tiểu đệ thế. Đối với chuyện Trúc Duy Phong có được số điện thoại của mình, Diệp Thiên cũng không cảm thấy lạ, dù sao Hồ Quân và Khâu Văn Đông cũng có số điện thoại của mình, lập tức cười ha ha với Trúc Duy Phong. Diệp huynh đệ, có chuyện muốn nhờ cậu một chút, ngữ khí trong điện thoại của Trúc Duy Phong bỗng trở nên nghiêm túc một chút. Cả đêm hôm qua cứu Takumi Kato, giữ được tính mạng rồi, thế nhưng sáng sớm hôm nay, phía Nhật Bản phái người qua đây, đòi đưa hắn đi, anh muốn hỏi ý kiến của chú một chút. Nếu là người bình thường đến từ bên Nhật Bản, Trúc Duy Phong sẽ không để ý trong lòng, nhưng lần này lại không giống thế, nhân vật quan trọng đến từ Nhật Bản lại là tùy viên. Góc truyện audio.com, quân sự trong đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cấp bậc tương đương với cấp bậc tham tán ngoại giao, nên được hưởng rất nhiều đặc quyền. Nhân vật tùy viên quân sự này nói với Trúc Duy Phong, bọn họ cũng không truy cứu trách nhiệm hành vi tư nhân giao lưu với Takumi Kato, nhưng đương sự Takumi Kato nhất định phải được đưa về Nhật Bản, nếu không sẽ gửi thông điệp đến phía Trung Quốc là người Nhật Bản bị hãm hại ở Trung Quốc. Tục ngữ nói ngoại giao không có việc gì là việc nhỏ, Trúc Duy Phong cho dù ở trong nước rất có thế lực nhưng động đến chuyện ngoại giao thì không còn nằm trong lòng bàn tay hắn nữa, như vậy không còn theo ý của Trúc Duy Phong, nên lúc này mới gọi điện thoại đến hỏi ý kiến Diệp Thiên. Đọc truyện online tại truyện y Diệp Thiên từ lời nói của Trúc Duy Phong có thể nhận ra được áp lực của anh ta, lập tức cười nói. Trúc Tổng, một tên tàn phế thôi mà, bọn họ muốn thì trả về cho họ là được. Được Diệp lão đệ, đa tạ ý kiến của cậu, tôi nói, hôm qua để hắn nếm mùi đau là được rồi. Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong thở dài nhẹ nhõm, hắn trước sau không đoán ra được Diệp Thiên giữ lại mệnh Takumi Kato làm gì. Hôm qua nếu như một súng bắn hắn chết thì có phải là không phiền toái nhiều như vậy không? Ha ha, Trúc Tổng, chết thì lợi cho anh quá. Diệp Thiên bĩu môi, không cho là đúng, đương nhiên, về ý định trong đầu cậu cũng không nói cho Trúc Duy Phong biết. Đúng rồi, Diệp lão đệ, bọn họ yêu cầu lấy băng ghi hình nhưng anh từ chối rồi, cậu yên tâm đi, từ chỗ của anh không để lộ ra chuyện liên quan đến cậu đâu. Vì tránh để Diệp Thiên hiểu lầm, Trúc Duy Phong ngay sau đó đã giải thích một hồi, dù sao đối phương cũng tìm được người trong đại sứ quán ra mặt, nói như vậy thế lực cũng rất lớn, mà Diệp Thiên hôm qua vì đánh boxing ngần, nếu mình mà bán đứng Diệp Thiên, sợ là cả Hồ Quân cũng tuyệt giao với mình, nên cũng không muốn vướng trong cái vòng luẩn quẩn này. Đừng, Trúc Tổng, hôm qua tôi nói những lời đó, mọi người trong hội trường đều nghe được, anh không nói người khác cũng sẽ biết. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói vậy, Diệp Thiên cũng không đồng ý chuyện này, mở miệng nói. Trúc Tổng, cuộn băng hôm qua đã hủy rồi, thế nhưng anh có thể nói tên của em cho bọn họ. Lần này đi Myanmar có thể gặp được người Nhật Bản đến tìm vàng, chỉ có điều cậu Tâm gia thôi diễn mơ hồ, cho nên Diệp Thiên ước gì gia tộc Kitamiya tìm trong nước, bọn họ nếu lui về Nhật Bản, Diệp Thiên không thể rửa hận cho đại sư huynh được. Chỉ có điều Trúc Duy Phong không hiểu ý của Diệp Thiên, hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên đang nói ngược lại, lập tức cười nói. Lão đệ, đừng nói giỡn, anh không là người vô nghĩa như vậy đâu, cậu yên tâm đi, áp lực này anh vẫn đỡ được. Hai, em nói chơi với anh làm gì? Diệp Thiên nói, Trúc Tổng, không sao đâu, anh cứ làm theo lời em, kể chuyện tình hôm qua từ đầu chí cuối cho hắn nghe là được thật đấy, em vẫn còn muốn được nếm mùi kiếm đạo của bọn Nhật Bản đó thêm lần nữa. Lão đệ, cậu đang nói thật à? Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong ngây cả người, tuy rằng Diệp Thiên hôm qua ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Trúc Duy. Góc chuyện audio.com, Phong thấy Diệp Thiên thế nào cũng không giống như loại thanh niên máu nóng. Đương nhiên là thật Trúc Tổng, em còn có việc, anh cứ nói theo lời em là được. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên đã gọi đại sư huynh sang ăn cơm, Diệp Thiên cũng không nói nhiều với Trúc Duy Phong nữa, nói một câu rồi ngắt điện thoại. Đây đúng là không sợ phiền toái sao? Nghe thấy lời nói trong điện thoại, Trúc Duy Phong có chút há hốc mồm, chuyện mà người khác e dè sợ sệt, người bạn này đúng là tốt, ôm hết chuyện vào mình. Thế nhưng theo cách nói của Diệp Thiên, có lẽ bên Nhật Bản thực sự còn phái cao thủ đến lúc đó Diệp Thiên nhất định lại xuất chứng, đây cũng là cơ hội tốt để boxing ngầm trong nước gây tiếng vang với quốc tế. Nghĩ đến đây, Trúc Duy Phong có vài phần phấn khởi, lập tức gọi điện thoại đến tùy viên quân sư Nhật Bản đó, tự mình dẫn hắn ta đến một bệnh viện tư nhân, giao Takumi Kato còn đang hôn mê cho bọn họ. Diệp Thiên đúng là theo lời cậu nói, mấy ngày nay bận túi bụi, cậu vốn tìm Vệ Hồng Quân giúp đỡ giải quyết việc hộ chiếu, ai mà biết được thể diện ông không đủ lớn, phải đợi sau 5 ngày mới lấy được, rơi vào đường cùng, Diệp Thiên mới phải tìm đến Hồ Quân, lúc này trước lúc đi Myanmar một ngày, mới cầm được hộ chiếu và visa trong tay. Bốn người Maracay ngày đầu tiên lặng lẽ rời kinh thành không một tiếng động, tới Yangon mới gọi điện thoại cho Diệp Thiên, sau đó mấy ngày không có tin tức gì, nhưng người này thường đi khắp thế giới, cũng không cần Diệp Thiên quan tâm sự an nguy của bọn họ. Về phần tám người ở võ quán An Đức, hộ chiếu và visa đều đã làm xong, Khâu Văn Đông đăng ký cho họ theo một đoàn du lịch sắp xếp đi cùng chuyến bay với Diệp Thiên, hơn nữa cả vé máy bay cũng không phải Diệp Thiên trả. Vào lúc Diệp Thiên chuẩn bị rời kinh thành đến Myanmar, trong một trang viên khu ngoại ô Osaka, Nhật Bản, không khí có chút áp lực, hơn 20 người Nhật Bản dáng người dũng mãnh bảo vệ cửa ra vào của trang viên, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ở giữa trang viên là một ngôi nhỏ nhỏ xây theo kiến trúc Nhật Bản phối hợp vô cùng hài hờ, ba người đứng trước cửa sổ phòng ngủ, mà người nằm trên giường, chính là Takumi Kato mất cả tay chân. Người đứng ở giữa đó, nhìn qua là một ông lão đầu tóc bạc phơ, ông lão dáng người khoảng 1m7, khí quan trên mặt sắc sảo, giống như thanh đao vậy, đứng đó lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, thế nhưng hai mắt nhìn hướng về Takumi Kato đó, lộ ra một vẻ bi thương. Ông chủ, xin vén màn lên ạ, cho tôi nhìn thấy ánh sáng bên ngoài đi. Sau khi nằm cách lu 4, 5 ngày, Takumi Kato đã tỉnh lại, thế nhưng tinh thần cực kỳ yếu, giọng nói như là tiếng muỗi kêu vậy. Có nghe thấy không, mở màn ra. Ông lão nhìn Takumi Kato, không quay đầu lại nhắc người ở một câu. Vâng, một người trung niên hơn 40 tuổi đứng ở bên cạnh đi đến bên cửa sổ kéo bức màn lên, ánh dương buổi sáng sớm thật ấm áp, lập tức chiếu lên người Takumi Kato nhìn như chiếc bánh bao. Kato, cậu đã dùng giọt máu trên người chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cậu là dũng sĩ. Ông lão đó nhìn Kato, lúc nói chuyện ánh mắt vốn mềm mại đột nhiên ngân ngấn lệ. Thế nhưng, cậu làm tôi thất vọng quá, cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ của gia. Góc chuyện audio.com, tộc cậu đã khiến dòng họ Kitamiya bị sỉ nhục, cậu không nên sống trở về. Hình như nói chuyện có phần hơi cấp bách, ông lão ho khan vài tiếng, người đàn ông đứng đằng sau vội vàng mang khăn qua, sau khi ho dữ dội, ông lão lấy khăn lau miệng, cái khăn như tuyết trăng kia, rõ ràng là dính vết máu tươi. Sau khi nhân lấy khăn, người trung niên cẩn thận nói. Xin ngài đừng kích động, Kato cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cách chương.